Mời các bạn nghe truyện Điều ước của Silent, tác giả Mèo, diễn đọc Silent. Truyện được đăng tải trên diễn đàn 2vblog.com. Chương 11. Nhớ. Đến lúc cái vật thể bốn bánh ấy dừng lại, trời cũng đã tối tối rồi. Sally bế tôi vào trong nhà, còn tôi cứ nằm im đấy, không một chút phản ứng. Con nhỏ đó có lẽ thích thú lắm, vừa đi vừa hát. Thật may, đến tận khi vào nhà, nó vẫn chưa quẳng tôi xuống đất. Mẹ ơi, con vào phòng chơi với Silent đây ạ. Rồi nó mang tôi vào trong phòng nó và đóng sập cửa. Không biết nó định làm gì với tôi nữa. Đầu tiên, Sally cũng chỉ ôm tôi vào lòng, vuốt ve tôi như Bella. Nhưng tôi vẫn chẳng phản ứng gì, tôi cứ nằm im thinh thích. Rồi nó chắc bực nên chọc mạnh vào đầu tôi, rất thô bạo. Này, sao không động đậy gì hả? Này! Tôi vẫn không ngẩng đầu lên lấy một cái. Này! Nó hét lên rồi đá tôi xuống giường. Tôi văng vào tường đến bịch một cái. Đau! Tôi nép mình vào góc tường, người hơi run. Con nhỏ Sally đó hình như thích thú lắm. Nó nhìn tôi cười, rồi dần dần đi đến. Tôi ngồi đó chờ đợi, không biết nó sẽ làm gì tôi tiếp theo. Con nhỏ này nhiều trò hành hạ tôi lắm mà. Thế rồi, đi đứng trước mặt tôi. Nó cúi đầu xuống. Tôi cố nép người vào tường trốn tránh, nhưng không được. Nó đã đưa tay xuống, nắm lấy cổ và xách tôi lên. Richard chưa bao giờ đối xử với tôi như thế. Anh chưa bao giờ. Nhưng Richard đã cho tôi đi. Và tôi nhắm mắt, chấp nhận mọi việc sau đó xảy ra. Tôi nép mình trong gầm giường. Sàn nhà lạnh lắm. Tôi ở trong góc không ngừng run rẩy. May mà trên người tôi vẫn còn chiếc áo đỏ mà Richard và Bella mua cho. Tôi không ngủ được. Tôi nhớ hai người họ quá. Tôi nhớ Richard, nhớ đến phát khóc. Nhưng cứ nghĩ đến anh, đến ngôi nhà, tôi cứ ngỡ là được sống tới cuối đời đấy. Trái tim tôi lại đau quặn. So với nỗi đau thể xác, nó thật sự đáng sợ và kinh khủng hơn rất nhiều. Richard đã cho tôi đi, anh không cần tôi. Mặc dù nói một ngày nào đó sẽ đón tôi về. Chắc không có đâu, Richard không cần tôi nữa. Tôi chẳng qua chỉ là một con mèo thôi. Không có tôi, anh có thể mua một con mèo khác. Một con mèo đẹp hơn tôi, ngoan hơn tôi. Rồi anh sẽ lại yêu thương nó, như anh đã từng yêu thương tôi. Không, Richard chưa từng yêu thương tôi mà. Nếu đã từng, sao anh có thể dễ dàng cho tôi đi như thế? Đã không luyến tiếc, không một chút nào. Richard, giờ này anh đang ngủ phải không? Anh có nhớ gì đến tôi không? Cái vật thể nằm cùng giường với anh 2 năm qua ấy. Còn tôi đang nhớ anh lắm đây. Nhớ lắm. Tôi run rẩy ngồi đó. Tôi thấy nước mắt mình đã rỉ ra. Tôi đưa tay quệt đi, nhưng chúng cứ chảy ra. Tôi lại khóc nữa rồi. Buồn cười nhỉ. Có ai nhìn thấy một con mèo khóc bao giờ không? Mặc kệ, tôi quan tâm gì điều đó chứ. Tôi đang cô đơn lắm đấy. Cô đơn lắm. Lạnh nữa. Tôi thèm hơi ấm từ Richard quá. Nhớ cái ôm, cái vuốt ve của anh. Liệu có bao giờ tôi được gặp lại anh không? Một chút ánh sáng hy vọng chợt lóe lên. Tôi vội ngóc đầu dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tôi nghĩ, nếu bây giờ tôi trở về tìm Richard thì sao? Nhưng rồi nó lại vụt tắt. Làm sao có thể trở về được chứ? Tôi không biết đường. Có khi sẽ chết ở đâu đó trước khi về được với anh. Mà chắc gì Richard đã muốn. Tôi biết làm sao bây giờ. Ở đây thì cũng không sống được. Bỏ đi. Không, trước kia cũng bị hành hạ. Tôi đã bỏ đi tìm một người yêu thương mình. Nhưng bây giờ điều đó không cần thiết nữa. Hoàn toàn không cần thiết. Một đêm trôi qua như thế, bầu trời bên ngoài cửa sổ lại sáng rồi. Silentor lúc này vẫn ngồi trong xó giường. Sally không còn trong phòng nữa, đã đi ra ngoài khá lâu. Lúc này tôi mới nhìn lại cái nơi mình đang ở đây. Nó khác phòng của Richard lắm. Cái mùi bạc hà tôi đã quen không có. Thật xa lạ. Tôi nhảy lên giường, thử đi vài bước trên chiếc chăn bông, rồi nằm xuống. Cũng ấm, chỉ không có hơi của anh thôi. Mệt mỏi, cả đêm qua đã không ngủ, tôi liền nhắm mắt. Rồi chợt nghe thấy tiếng động, nên giật mình tỉnh. Có tiếng quát. Mèo! Xuống, xuống. Là mẹ Richard. Bà vừa lớn tiếng mắng tôi, vừa đuổi tôi xuống giường. Tôi lại nép mình vào góc tường, đưa ánh mắt đầy lo lắng hướng vào người phụ nữ đáng sợ đó. Sao thế? Tôi không được phép lên giường sao? Tôi sạch mà. Tuy là mùa đông, nhưng hôm trước người tôi có mùi, nên anh cũng đã bắt tôi phải đi tắm. Tôi đứng đó nhìn mẹ Richard gặp gọn chăn, sau đó đi ra. Tôi lưỡng lự một chút rồi cũng đi theo. Vẫn không hiểu vì sao mình không được lên giường. Chắc vì mẹ anh không thích mèo. Vừa đi ra, tôi vừa nghĩ mình cứ thử hòa nhập với nơi ở mới này xem. Đứng ẩn mình sau cánh cửa, tôi ngó ra quan sát kỹ xung quanh. Không thấy Sally đâu, mới dám đi tiếp. Tôi thấy bụng hơi đói. Đã mấy hôm tôi ăn không thấy ngon mà. Theo thói quen, tôi liền ra quấn vào chân bố Richard, vì nghĩ là mẹ anh không ưa mình. Bình thường khi tôi làm thế, Richard thường cúi xuống, sau đó ôm tôi vào lòng, ve vuốt. Bỗng tôi nghe thấy có tiếng quát: "Mèo, đi ra!" Hóa ra cả bố anh cũng không thích tôi. Tôi nào biết. Bị xua đuổi, tôi liền vội chạy đi. Tôi đi dọc chân tường, nhìn xung quanh. Nhà có mỗi bố mẹ anh thôi, liệu ai sẽ cho tôi ăn bây giờ? Tôi tìm đường đi vào bếp. Tôi ngửi thấy mùi thức ăn thơm lắm. Thấy mẹ Richard đứng trong đó, tôi cũng đi vào. Bình thường Richard nấu ăn, tôi hay theo ăn vào lắm. Mùi thức ăn ngày càng thơm bay vào mũi tôi. Tôi mon men đến gần người phụ nữ đang mặc tạp dề đó. Hy vọng bà chị không thích mèo lên giường, chứ không đến nỗi ghét cả mèo đòi ăn. Nhưng tôi thật đã nhầm, cuối cùng vẫn là bị đuổi ra. Không biết làm gì nữa, tôi đành lại về phòng Sally, chui vào gầm giường nằm. Sàn nhà lạnh quá, tôi không thích chút nào, cũng không hề quen. Nhưng rồi vừa mệt vừa đói, tôi vẫn ngủ thiếp đi. Và tôi lại mơ, mơ được trở về bên Richard. Anh vẫn dang rộng vòng tay đón tôi vào lòng. Lúc tỉnh dậy, mắt tôi đẫm nước